ตัดก็งอได้cái trường hợp đó con như là hoàn toàn con bây giờ đó trong cái vấn đề cái trường hợp đầu tiên đó, con ngồi xuống đi con à, cái trường hợp đầu tiên người ta bắt con ăn cái con tôm tép nhỏ vậy mà nếu mà con không ăn thì nó nhận nó nhận con xuống nước phải không, nó bắt con phải nếu nghĩa là con không biết lỗi phải không, mà khi mà tập lội á nó bảo con ăn ba con tép con tôm đó thì con không biết lội phải không, ý nó vậy mà còn không con không ăn á thì nó tránh nước còn dưới nước con bắt còn phải lặn xuống hốt cát rồi, mà nếu hốt được á đem lên được á thì nó mới thôi, mà đem lên không được á thì nó bắt con ăn cái con tép đó, có phải vậy không? Ăn sống á phải biết mà con tép họ ăn sống, có nhiều người họ bắt họ ăn sống họ nhai họ nuốt họ ăn tươi nuốt sống họ như con beo con cọp chứ đâu có thương bởi vì nói chung là con người người ta chưa có cái tâm từ tâm bi thì người ta vẫn ăn như thường. Bây giờ muốn nói về cái vấn đề mà ăn cái con vật đó nên là người ta bắt mình ăn, và bây giờ mình không ăn thì đó là tâm bi của mình thương xót con vật đó mình không nỡ ăn, tức là tâm bi. Còn con muốn không ăn mà không bị người ta ép buộc lòng con phải lặn xuống nước, con lặn xuống nước con hố cá để thực hiện cái lòng cái sự không ăn của con, tức là con thực hiện cái tâm từ của con, con hiểu không? Nghĩa là người ta bị ép bị bắt buộc cho nên con phải ráng con lặn cái hành động con lặn xuống nước không? Rồi con hố cá lên, rồi hố lên thì nước nó tan mất đi thì người ta không có tin con lặn cái đáy biển. Là do đó chưa họ mới nhận con ba bốn người đẩy nhận cái đầu con xuống dưới biển gài cây xuống dưới, rồi chừng nào hốt cát lên được thì lên thì mới thôi, thì con hốt không được cho nên con kiếm cái bọc không mới hốt cát bỏ cái bọc không mới xách lên được thì họ mới thôi. Mà đó là thực hiện con thực hiện đối với con thực hiện tâm từ của con không có nỡ mà ăn họ cái chỗ đó là con thực hiện cái tâm bi của con không nỡ con giết cái con vật cho nên con mới chịu đựng những cái điều kiện hành hạ đó. Nhưng mà trong cái đó hoàn toàn là con thực hiện vì cái sự chết chóc của cái loài chúng sinh mà con không nỡ con ăn, cho nên đó là tâm bi của con mà. Cho nên không phải tâm từ, tâm bi mình có chịu được những cái hành hạ, được những cái họ bắt con lặn xuống hố cát lên cũng là điều là tâm bi vì thương xót con tôm. Còn về hai người ăn trộm mà bị đánh rồi con ra con ca là chúng đánh con luôn à, con ca cái bởi vì họ mất của nhiều quá họ tức rồi cho nên họ bắt được hai trộm này họ xuống như họ đạp cả một cái xóm của người ta, cái làng của người ta đạp à, con ra thì họ nói con cũng tụi nó đó đạp luôn con cho nên không quên. Cho nên ở đây con cũng phải sáng suốt, con thực hiện tâm bi. Cái hiện mà con thấy bị đập, mà con nói con bị đánh là do cái chỗ tâm bi của con chứ không phải là thực tự. Thì thấy người ta đau khổ mà đến can ngăn đừng đánh tội nghiệp thì họ đánh con luôn. Thì đó là tâm bi, con do tâm bi mà con bị đánh. Thì do đó con thiếu sáng suốt cho nên khi con bị đánh là con thiếu tâm tự đối với con. Rồi con hỏi thầy.
Thầy cho con hỏi thầy là thầy giảng cho con nghe con từ con bi, từ bi tâm đối lập với tâm hại, có phải không như vậy?
À, cái tâm bi nó sẽ đối với hại, đối với cái tâm hại thôi. Còn cái tâm từ thì nó đối với tâm sân.
Câu hỏi ở đây là bi tâm đối lập với tâm hại ở điểm nào? Con muốn thầy giảng cho con nghe điểm gì?
Nghĩa là bây giờ đó, cái tâm bi nó sẽ đối như thế này, để thầy chỉ cho thấy rõ. Trong cái tâm của mình khởi nghĩ với người để ghét, mình tìm cách hại với người đó, làm cho người đó có những sự khổ đau đấy cho. Cho nên cái tâm bi, người có tâm bi thì không bao giờ có cái tâm hại người, không muốn làm cho người khác khổ. Thì đó là cái tâm bi nó đối, kêu là nó đối, nó làm cho cái tâm hại người không có còn nữa. Nghĩa là mình nghĩ bây giờ cái người này họ hung dữ, mình phải tìm cách đánh cái người này một bữa cho nó ớn được. Không, đó là cái tâm hại, hại người ta làm đánh rồi đó. Thì đó là cái tâm hại. Cho nên cái người có tâm bi thì họ không có làm cái điều đó được, họ không có làm cho người khác đau khổ. Cũng như bây giờ đó, con thấy bây giờ cái mình cái B40 đó nó bị ngã đi, con nói vừa gần gốc cây này được, thôi mình lấy cái đinh này mình đóng vô cái cây này cho cái B40 này đừng có ngã ra. Thì tức là con không có tâm bi. Tức là nếu mà con có tâm bi thì con nó không được đóng như vậy, mà cái cây này nó bị cái đinh đóng vô nó khổ thì xót đó. Đó là tâm bi. Cho nên nó khi có tâm bi thì nó làm cho cái tâm hại con nó không còn có, cho nên gọi là đối với tâm hại, đối lập lại. Hay có bi thì nó không có làm cái gì đau khổ chúng sanh. Cũng như bây giờ con thấy cái cỏ nó mọc ở đường, mà con thực hiện tâm từ thì khác, mà con thực hiện tâm bi thì con cái cỏ này nhổ cho nó sạch cái đường này đi. Mà nếu mà con có tâm bi thì con không bao giờ con nhổ cây cỏ đó. Con tâm từ thì con nhổ đó, mà cái tâm bi là không nhổ đó. Con có tâm từ, thì con không có làm cái cây cỏ đó con nhổ bỏ đâu. Còn cái người nào mà họ nhổ cây cỏ đó họ bỏ đó, con có tâm bi con đem lại. Còn bây giờ trên cái cây cỏ đó mà con có tâm bi, mà cái người nào làm cho cái cỏ đó nó bị héo, bị úa, hoặc là nó đang bị nắng khô, con có tâm bi. Bởi vì nó đang đau khổ, con lấy nước con đổ vô, đó là tâm bi. Còn cái tâm từ thì con thấy cái cỏ đó mà nó cản cái chỗ cái sân con quét, thì con có tâm từ thì không bao giờ con nhổ cái cỏ con ném đâu. Nó tâm từ, nó không có làm đau khổ chúng sanh. Còn cái tâm bi là nó, cái tâm bi nó đối với tâm hại, cho nên nó thấy cái vật bị hại đó thì nó chăm sóc, mà nó khởi sự để nó hại thì nó không hại. Nó rất là thuộc về tâm bi. Rồi con hỏi này. Tách rời ra con. Bây giờ thầy tu một cái pháp độc nhất thì coi như là mình có xả thì mình không quan hỷ gì, cho nên cái xả nó đi trước, cái hỷ nó đi sau. Nhưng mà ở đây tứ vô lượng tâm thì tâm từ, tâm bi, tâm hỷ trước mà tâm xả ra, cho nên nó không theo thứ tự đó. Nếu khi mà con có xả được thì con mới có quan hỷ, đó là cái bình thường, cái bình thường của cái tâm xả. Còn cái này không phải. Cái quan hỷ, cái tâm quan hỷ, con chưa có xả gì hết, con tập quan hỷ, con tập vui. Cho nên gặp cái trường hợp mà làm cho con chướng ngại, con vẫn vui. Con tập cái tâm quan hỷ, cái tâm vui đó, người ta chửi con nó không dài, mà con luôn luôn con vui. Con hiểu không? Cái đó nó tách rìa đó. Cho nên nó không có xả mà nó vui. Mà nó vui thì coi đương nhiên nó xả, nhưng mà nó không có xả. Nó không có xả nhưng mà tự nó xả. Cho nên nó không thể nào mà tập trung nó là xả được. Còn cái này con xả rồi thì con mới hỷ. Thì hai cái này đó con sẽ lưu ý nè, xả mà hỷ thì nó đi ngược với tứ vô lượng tâm, tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, quan hỷ. Cho nên nó là pháp độc nhất. Trong quan hỷ thì nó phải có từ, có bi và có xả, con hiểu không? Nhưng mà mình tu tâm hỷ chứ không phải cứ tu tâm từ, tâm bi. Có ở kệ nó, tôi không biết, tôi chỉ biết quan hỷ thôi, tôi chỉ biết có cái vui thôi đó. Còn cái vấn đề đó là nó phụ, nó xả, nó tự, nó làm sao kệ nó, tôi không biết. Nhưng mà sự thật ra khi mình có quan hỷ thì nó có từ, có bi, nó đủ, có xả, nó đủ rồi. cũng như mình tu tâm xả thì nó cũng có từ quy hỷ nó ở trong đó rồi, chứ nếu nó không có là sao mình gọi là xả. Nhưng mình không có tu nó, mình chỉ tu có một tâm này thôi, không hiểu chưa? Cho nên nó tách rời ra, nó tách rời ra, mà cái kia là nó hễ cái này đó thực hiện được thì cái kia nó phải có thôi, nhưng mình không phải tu cái đó, nó là pháp động nhất. À, nó phụ cái đó, nó phụ theo thôi, còn chính nó là cái tâm hỷ thôi. Cho nên tôi tập tôi vui trước ác pháp tôi cũng vui. À, trước cái thiện pháp tôi cũng vui.
Như vậy thì mình biết thì mình cũng nói luôn cho nó là từ bi có tâm hỷ trong đó luôn.
À thì mình chỉ nhắc khéo cho người ta biết rằng khi mà tôi tu tâm hỷ thì nó có sẽ từ bi và xả nó có trong này, nhưng mà không phải tôi tu cái tâm này đâu, tôi đang tu tâm hỷ. Cho nên tôi tu tâm hỷ luôn luôn, lúc nào tâm tôi cũng hơi thới, nó cũng thấy vui vẻ trước ác pháp cũng như là trước cái thiện pháp, nó y như nhau. Thiện nó cũng vui mà ác nó cũng vui, còn cái thiện mà nó vui mà ác thì nó không vui, thì cái này nó thật. Nhất là cái ác pháp, bình thường tâm tôi không đau tôi hoan hỷ lắm, nhưng mà tôi đau tôi nhăn mặt nhíu mày thì tôi không hoan hỷ, tôi không có hỷ. Cho nên đau tôi cũng hỷ, mà không đau tôi cũng hỷ, làm sao cho tâm tôi luôn luôn hỷ. Cái đó là mình bởi vì phải triển khai cho nó thấu suốt rồi mấy con mới tu, mấy con mới thấy lợi ích lớn lắm. Phải biết cách hỷ á, chứ không phải thầy nói cứ khà khà cười cười đó mà tâm mình một cục cũng dẫn hơn. À, tâm hỷ á, cái tâm hỷ để giúp cho chúng ta đối lập với cái tâm, không phải tâm tự không. Cái tâm hỷ á, nó đối lập với những cái tâm tị hiềm, ganh ghét rồi đó. Ganh ghét con. À mình hoan hỷ thì bao cái đó nó xả hết rồi, xả nó không còn. Còn không hoan hỷ là nó ganh ghét, nó tị hiềm.
Ví dụ là mình biết về cái tâm hoan hỷ thì mình phải đi là hỷ cái tâm của sự thành công của người khác, mình hoan hỷ sự thành công của người khác.
À thấy người khác làm công việc gì đó mình hoan hỷ, mình vui chứ mình không có ganh tị. Còn mình sở sự mình thấy người này giỏi làm giỏi, người này thành công, người này cất nhà tốt, mình không có, người này có xe hơi, mình ghét người này quá, đó là không có hoan hỷ. Tâm hỷ thấy người ta thành công là mình vui mừng, mình vui mừng cái sự thành công. Cũng như bây giờ trong mấy con có người tu chính quả nè, bà ghét quá, bà tu trước mà. Thì cái đó là không hoan hỷ. Mình thấy người ta làm được mình mừng, mình ráng cố gắng mình tu tập mình theo. À, xả coi như là ác cũng xả, thọ cũng xả, nó không có tu theo cái kiểu hỷ đâu, mà nó tu tâm xả, tất cả những cái ác pháp gì nó cũng xả. Để nó đối trị tâm xả là nó đối trị tất cả tham si, nó đối trị tất cả, nó xả hết. Tham ăn nó cũng xả, tham ngủ nó cũng xả, nó xả hết, thầy nói xả hết, nó đối trị tất cả cái tham si là tâm xả. Tâm xả nó rộng lắm. Bây giờ nó con phân tích được, con hiểu rồi đó, biết cái đối tượng của nó là cái gì đó. Bây giờ nó thì tâm từ thì đối tượng đối của nó là tâm sân, mà cái tâm bi thì đối với tâm hại, mưu mô kế hoạch hại người khác, nó là. Còn cái tâm quan hỷ đối lại với cái tâm ganh tị, ganh ghét, tị hiềm. Còn cái tâm xả là nó đối tượng của nó là tham sân si, nó xả hết cả, nó xả mà nó đâu có còn, không có còn gì mà trong đó nó gọi là xả. Hiểu biết được cái mục đích của cái tâm đó để nó làm gì thì mấy con sẽ rành rẽ trên cái sự tu tập của mình, biết cách. Rồi còn gì nữa không con? Không, bây giờ hỏi xong rồi, còn hỏi thầy hiểu không? Để đi lo về làm chứ một tiếng hồ rồi. Con hỏi đi con. Rồi. Do con nói là con thấy là nghe con như thế nào không? Bắt đầu sao?
Con
hay với ngành thuộc làm hết thành những đồ điện nước khác thì còn có ví dụ con tôi đưa ở những sáu vấn đề vậy con nghề cách ví dụ khác
à con cái đó là cái tâm từ đó con. Tại sao nó từ không biết không? Bây giờ con đem đồ con phơi cho nó à, con phơi cho nó người ta sẽ thấy chướng người ta, tức là con ngừa ngăn ngừa trước, con đem con phơi cho khác để cho người ta đừng thấy chướng mắt. Đó là tâm từ không? Nó cẩn thận, nó kỹ lưỡng từng đầu cái cuối để cho người ta chướng. Trời ơi, phơi đồ gì mà cái đường đi ra đi vô gì mà phơi vậy, trên cái hàng rào mà văng tùng lum như thế này. Đó là mình đã làm cho đến cái phiền phức người ta rồi à, tức là mình không có cẩn thận, vì vậy mà thiếu tâm tự. Nó chưa xảy ra mà mình ngăn ngừa trước, nó là tâm tự. Tâm tự đó. Để nó được đầy đủ, đem lại cái sự an vui cho cả gia đình của mình, đó là tâm tự. Con quán xíu hết mọi cái, dù cực khổ gì con cũng cố gắng để mà làm cho được cái điều kiện đó. Đó là tâm từ, con đặt thực hiện tâm từ đó. Nó chưa có xảy ra sự khổ trong gia đình mà con muốn luôn luôn nó được êm ấm, nó được vui vẻ, nó được bình an, mà con thực hiện đến nội trợ công việc trong gia đình con gánh vác hết để cho mọi người được yên vui. Đó là tâm từ con thực hiện.
Con xin hỏi thầy, ví dụ con muốn mua một cái gì đó cho con như thế này, con chưa có, thì con mua cho con thì đấy chỉ là
tâm từ con à, để cho nó được vui ấy. Mình làm cho người ta vui ấy, thì đó là cái tâm từ. Còn mình làm cho người ta khổ không à, cái con bây giờ nó, bây giờ con nghĩ bây giờ con của con nó không có, nó thua, nó không có cái món đồ đó mà bạn bè của nó có, con sẽ mua cái món đồ đó con cho nó. Đó là cái tâm bi đó, chứ không phải là tâm từ được. Tâm bi để làm cho nó không có thấy nó thua sức bạn bè nữa, nó không có khổ à, tâm bi con đối với nó. Nhưng mà con lo lắng cái chuyện đó là con đối tâm từ của con. Con làm toàn bộ phận con, mặc dù là bây giờ nó chưa có đòi hỏi, nhưng mà con đã mua sắm cho nó trước, tức là đối với con là cái tâm từ, để con thấy cái bổn phận là mẹ con nó không có thiếu, không có để con mình khổ. Nhưng mà đối với đứa con là con tâm bi, con thương nó, tâm bi thương người khác, làm cho người khác được khổ. Đó là để tới chừng nó khổ rồi, nó đã khổ rồi thì con thực hiện cái khổ đó cho nó, thì bắt đầu bây giờ nó có cái gì cái đó là cái tâm từ của con để ngăn ngừa. Nhưng mà đợi tới nó khổ con mới cho nó đó, thì nó muốn nó đòi con đó, nó ham muốn nó đòi con đó, là con thực hiện cái tâm bi cho con, mà con thỏa mãn cái chỗ đó là tâm bi đối với nó. Còn bây giờ con ngừa là tâm từ của con mua trước và con từ chứ nó chưa có. Nhưng mà đối bi cái hình thức đó là bi đối với nó, nhưng mà từ đối với con để ngừa thôi. Cho nên đó là cái tâm từ đối với con. Còn cái tâm bi là khi mà nó đòi hỏi, nó khổ sở, nó muốn cái đó không được, nó đòi con mua nó, thì đó là những giờ con mới mua, con cho nó là tâm bi. Con phân biệt được cái chỗ này con mới thấy rõ. Bây giờ ví dụ như con cái gì nó chưa có đòi, nhưng mà con thấy bạn bè của nó có cái đó, con mới sắm con cho nó, tức là con tâm từ con đối với con với nó. Còn khi mà nó có những cái sự ham muốn rồi, con mới mua sắm nó, là tức là con mua sắm để cho nó vui đó, không có làm cho nó khổ nữa. Đó là tâm bi. Bởi vì nó đang có ham muốn, nó đang khổ, nó thấy nó buồn bực, con làm cho nó hết buồn bực, hết khổ. Đó là cái tâm bi con đối. Cũng như một người mà bị bệnh đau, mình giúp đỡ họ cho hết bệnh đau, thì cái đó là tâm bi đối với người đó. Cho nên cái đối tượng coi chừng cái bi và cái từ nó nằm chỗ nào, cái bi nó nằm chỗ nào, để cho mình thấy chỗ nào, mình phân biệt cho đó.
Cái này bây giờ ví dụ như con này,
dường như nó mới vào đó lần lượt rồi đó, những cái điều kiện thầy cũng sẽ hướng dẫn thì cho nó cách thức cho nó biết nó tập tu đó con. Nhất là nó triển khai được cái tri kiến của nó, bắt đầu thử coi những cái bài làm của nó làm rồi nó đem nộp cho thầy thử coi như thế nào, hướng dẫn cho nó. rồi chừng đó nó sẽ cho nó đọc những cái bài của những người khác nữa, để cho nó thu thập được cái kiến thức của những người khác về cái phương pháp tu hành đó. Nó càng lúc nó càng có cái kiến thức nó hiểu thì nó dễ tu lắm rồi. Phải có cái kiến thức, những cái điều kiện, những cái bài viết của mấy con nó cần thiết. Sau này thì thầy thấy chú Vàng chú ghi lại những cái băng, những cái đĩa, rồi ghi lại trên cái tập xưng rồi đó con. Thì sau đó nó có những cái dịp nó sẽ đọc rồi nó sẽ thu thập cái kiến thức của mọi người để làm cho cái sự hiểu biết trên con đường tu của mình lần lượt. Thì tới chừng tu tập nó thì áp dụng vào những cái phương pháp tu thì bắt đầu lấy cái kiến thức đó mà áp dụng vô để phát tâm. Con ngồi xuống đi con. À, khẩu hành con làm rồi phải không con? À, còn ở trong nhân quả khẩu hành chứ gì phải không? À, bắt đầu bây giờ thì con làm cái bài thân vô thường con, rồi các pháp vô thường, con đã làm mấy bài chưa? Chưa thì con phải làm cái thân vô thường trước con. À, phải tiếp tục thân vô thường, có suy nghĩ cái thân vô thường như thế nào đó, rồi mới làm tới cái bài các pháp vô thường. Để rồi thầy con chưa biết á, để rồi thầy sẽ nói với Nguyên Thanh á, nó cho mượn cái bài của nó, con sẽ đọc để con biết hết. Rồi mấy con còn hỏi thì gì nữa không con? Để con quỳ ăn con. Con ngồi đó đi con. Con đừng có. Con đừng có thầy.
Thầy được từ tứ niệm xứ như tâm sanh thản ra là rồi lúc đó mình chỉ thì thở hay là tu xong rồi mới tự
thở. Con tu xong rồi đó. Con tu các pháp xong rồi, con dành ra 5 phút, 3 phút con tu, con có tác ý, thở tình chỉ ngưng đi. À, mà ngưng đi, rồi mày thở trở lại đàng hoàng, càng từ từ nó ngưng dạ, được.
Nhưng mà con nhớ là nói trên thanh tháng là
chỉ thở. Rồi bắt đầu con giữ cái tâm mình thanh thản, chứ mình đừng có nín thở được gì hết. Dạ. Thì thầy hướng dẫn ra. À, để đây rồi thầy sẽ trả lời vô đây cho con. Thầy sẽ trả lời cho. Nhớ tập cái điều kiện đó, sau khi mà cái thân nó có yếu đuối quá đó thì các con các ý nó ngừng hơi thở. Nó ngừng hơi thở lại không? Rồi tự tại mình ra đi con, nó không có gì đâu mà. Cho nên khi mình các ý hơi thở và tịnh chỉ ngưng thì mình giữ, con trở lại con giữ được cái tâm con bất động, con thanh thản an lạc vô sự. Còn ở trong trạng thái thanh thản tự động cái hơi thở nó muốn ngưng nó ngưng, nó chưa ngưng kệ nó, nhưng mà hàng ngày mình tập tới chừng đó nó ngưng rồi con thấy con ở trong thanh thản đó, rồi cái nó ngưng, cái hơi thở nó ngưng, nó không thở nữa thì con bảo thở trở lại, thì nó bắt đầu nó thở lại. Rồi bắt đầu đó con muốn tiếp tục, con bảo ngưng cho 2 phút đi, thế bắt đầu nó ngưng được 2 phút thì con bảo thở lại, thì nó thở lại. Còn tập dần tới 5 phút, rồi 10 phút, rồi 1 giờ, 2 giờ. Tới chừng con nói con bảo ngưng không có thở nữa thì nó ngưng, con mới bảo tiếp mà bỏ cái thân này đi sao cho mày chết luôn, thì con bắt đầu con đi không, con đi vào cái chỗ thanh thản, con ở luôn trong thanh thản nữa. Cho nên con thấy nghĩa mình tắt ý thôi, thở tịnh chỉ để ở trong thanh thản, đừng có ở chỗ khác không có được, mà chỉ ở chỗ thanh thản thôi. Con nhớ chưa, chỗ đó là chỗ con về đó, tức là con bỏ cái thân này là con sẽ ở đó. Cho nên khi mà tắt ý hơi thở tịnh chỉ ngưng thì lúc bây giờ đó con giữ tâm thanh thản, mà con sẽ thanh thản làm nhiều sự, đừng có để cho nó có cái gì đậm ở trong 4 chỗ thần đoạn tâm pháp con giữ cái đó. Rồi bắt đầu nó mới đầu con tu thì nó chưa có ngưng đâu, nhưng mà thỉnh thoảng rồi lần lượt nó sẽ ngưng. Nó ngưng ban đầu nó ngưng cho con chừng khoảng độ chừng 30 giây, à cái nó thở lại. Rồi bắt đầu con ra lệnh nữa thì nó ngưng lần lượt nó 1 phút, rồi 2 phút, rồi 5 phút, rồi 10 phút, rồi 20 phút, rồi 30 phút. Con cứ để cho nó tự nó ngưng, rồi con nhìn nó coi nó có thở không, nó kéo dài con được 30 phút thì được rồi, vậy là mày tương hóa tốt rồi. Rồi bắt đầu con bảo thở lại đi, cái bắt đầu nó thở lại, như vậy là tao làm chủ được sự sống chết được 30 phút, là con đừng nhiêu đó đủ rồi. Chừng ấy con biểu thôi bây giờ tịnh chỉ hơi thở ngưng đi, cái con thấy nó ngưng rồi con bảo thôi cái thân này không xài nữa, đi cô lượng cộng cực lắm, thôi con bỏ đi luôn, thì con sẽ đi luôn con ha. Có vậy thôi. Bây giờ con tập cái gì, trương cái những cái phương pháp đó, vì mình tu chưa nó hoàn chỉnh cho nên tứ thần túc mình chưa có, vậy mình tập để mình làm chủ cái sự sống chết của mình thì mình sẽ làm chủ được chứ không có gì khó, mặc dù nó chưa đủ nhưng mà mình sẽ vào niết bàn được và cũng tự tại được. Còn khi mấy con tu mà thanh tịnh rồi nó có tứ thần túc thì mấy con khỏi tập, bởi vì nó có dục ý thức mình muốn là nó làm được, còn bây giờ nó chưa đủ thì mình tập luyện cho nó có đủ cái lực đó thôi để cho mình ra đi được tự tại đó. Sao mà hiểu chưa? Cho nên trong khi cô Quỳ Anh thì bây giờ đang tập, còn mấy con thì cố gắng tập cho thanh tịnh, mà lỡ có chết thì đây mấy con cũng được dự cái khóa này, được nghe thầy dạy cô Quỳ Anh mà. Cho nên mấy con đôi khi mà nó có ngặt nghèo gì đó mà sắp sửa chết thì các con giữ tâm thanh tạng làm vô sự, họ thở tịnh chỉ đi đi chứ không có ở đây mà hô hốt thở cà thóp như thế này nghe khổ lắm. Các con thấy có nhiều người chết mà họ thở cà thóp hớp hở con khổ ghê lắm, thở không thở mà nằm đó cứ cà hớp nó mới thấy khổ lắm. Người sống người ta thấy cái người sắp chết cũng khổ, mà cái người sống người ta khổ lắm người ta thấy là thương, cho nên ngừng đi cho rồi chứ ở đó cà thóp à, mấy con tác ý như vậy là nó đi rồi, nó không có ở cà hớp nữa đâu. Đó. Cho nên trong cái phương pháp chúng ta tu chúng ta làm chủ. Và đồng thời thầy nói thứ nhất là chúng ta tu tâm từ, rồi chúng ta ngừa đừng có để cho thân của chúng ta có tới bệnh. Còn khi mà đã có bệnh rồi thì mấy con phải sử dụng cái tâm bi để mà tác ý cho cái bệnh nó đi ra. Đó mình thương mình không có ơi. Cho nên ở đây mình phân biệt được, bắt đầu vô học lớp này mình phân biệt được tâm từ tâm bi mình ở chỗ nào đối với bản thân của mình. Do đó mình phải sử dụng pháp cho nó đúng cách, cho nên nó cứu cánh mình, chứ còn không khéo thì mình không làm chủ được đâu. Phải tập luyện, cũng bền chí tập luyện lắm nó mới có đạt được kết quả, mấy con. Nói như vậy chứ còn sự thật ra trên cái sự tu tập á thì mấy con còn phải vận dụng được đầu óc của mấy con rất nhiều. Bởi vì ví dụ như mấy con lớn tuổi là cái đầu óc của mấy con nó không có bằng cái tuổi còn trẻ đâu. Dù mấy con có vận dụng nào nó cũng không bằng cái tuổi trẻ. Cái người mà còn tuổi trẻ người ta cái đầu óc nó cái tế bào não nó còn khỏe lắm, cho nên nó hoạt động dễ. Còn mấy con đến mức nào đó thôi chứ nó không thể hoạt động được, nó cằn cỗi rồi. Cho nên mấy con làm vừa đủ thôi, không cần thiết. Cho nên vì vậy mà mấy con đủ vừa đủ để rồi mấy con còn tập luyện những cái pháp khác. Chứ bác con mấy là con mà làm cho nó đầy đủ được như cái tuổi trẻ thì mấy con mất hết thì giờ mấy con phải ở lại mấy lớp đó. Nghĩa là thay vì mấy con phải được nâng đỡ lên thì mấy con phải ở lại. Bởi vì cái nếu mà xét qua những cái bài viết của mấy con nó chưa được đầy đủ đó, buộc lòng mấy con phải ở lại không? Không hiểu. Nhưng mà vì mấy con lớn tuổi rồi, không có thể, tuổi mấy con không có thể học gì được. Cho nên mấy con chỉ học với cái mức độ vừa đủ thôi. Vừa đủ để con phải hiểu để mình tả tâm thôi. Rồi mấy con còn tập những cái phương pháp để cần thiết. Vì tuổi lớn tuổi mấy con vô thường nó dễ đến lắm. Ngày nay mà còn ngồi lớp học thầy chứ ngày mai mấy con ra đi không chừng nữa. Cho nên phải chuẩn bị hết mọi hành, để không khéo mấy con ra đi mà mấy con không làm chủ, rất khổ. Cho nên thầy chuẩn bị cho mấy con mọi mặt. Còn mấy con còn nhỏ tuổi, mấy con đừng tưởng là mình nhỏ tuổi mà phải giữ gìn nghiêm chỉnh để mình thực hiện được những cái sự tu tập của mình. Mình còn là cái sứ mạng của mình để gánh vác những cái sự cho Phật pháp nữa, chứ không phải đi bởi vì mình tuổi trẻ mà. Mình cứ còn trẻ, mình phải thấy cái trách nhiệm mình không phải tu cho mình mà còn tu cho nhiều người. Cho nên vì vậy mà tuổi trẻ mấy con cần phải giữ gìn đứng đức hạnh, không được mình nói chuyện nói giả. Bởi vì cái lớp này mà nếu mà còn nói chuyện nói giả mà còn cái này kia nữa thì thầy sẽ không dạy đâu, vì mất công thầy dạy tới nơi đâu. Nghĩa là mấy con khi mà mấy con thấy mỗi lần mà phạt mấy con mà để giải thể cho mấy con đi ra thiệt là một nỗi đau lòng thầy lắm chứ đâu phải. Bởi vì mở lớp mà ai mà để tiếng tai cái lớp này nay nghỉ mai học thì như vậy nó còn có nghĩa lý gì mà mấy con không chịu nghe lời thầy, buộc lòng thầy phải làm như vậy chứ làm sao khác hơn hết. Nếu mà đem ra giới luật, đem ra kỷ luật của tu viện thì phạt dạ mấy con như vậy thì nỡ lòng nào. Mấy con lớn hết rồi chứ đâu phải còn trẻ con nữa mà áp dụng kỷ luật như vậy, đưa những cái giám thị đến mà phòng thế này thế khác, thành ra không có nên làm điều đó. Vì vậy mà mấy con cũng phải hiểu để mấy con thực hiện cho nó nghiêm chỉnh để đạt được những kết quả thật sự của lớp học của chúng ta. một lớp học hiện giờ mấy con ngồi đây mà cả thế giới người ta đều biết đây là cái lớp học đào tạo những cái bậc tu chứng mà, chứ đâu phải bao giờ ai nghe những cái lớp học dám tuyên bố vậy mà đây người ta tuyên bố. Mà bây giờ các con nghĩ tưởng đâu có ở đâu cái trảng bàn này biết cái lớp học này mà nó cả một cái thế giới hiện giờ người ta đang biết. Các con biết bây giờ đưa lên mạng mà làm sao họ không biết. Vậy mà mình bây giờ mình tu tập như thế này rồi làm sao mà mình trả lời với ai, mình nói gì cho ai được đây? Thà là mình không có dạy, thà là mình đóng cửa đi nếu là được. Còn mấy con cứ tập trung nói chuyện qua lại để làm gì? Mình tự mình suy nghĩ, đừng có hỏi người này, đừng có hỏi người kia. Làm được ở đây đâu phải là trẻ con thôi, mình copy với nhau, có không hiểu không? Tự mình suy nghĩ, mình làm cái hiểu biết của mình, cái nào mình không hiểu mình hỏi thầy, nhất định là không hỏi ai hết. Nói như vậy là mình mới thật tu cho mình mà, chứ đâu phải mà tu danh tu lợi đâu mà cần phải làm bài. Chỉ ở bây giờ cái bài đó mình được cho người khác nghe thì thầy cho mấy con nghe để mấy con có cái kiến thức thêm để từ từ mấy con biết ra, chứ không phải là mình lấy cái bài đó mình chép vậy thôi, mình còn tu còn tập cái gì nữa, có hiểu không? Cho nên ở đây các con phải tự triển khai cái tri kiến của mình ra, rồi từ đó mấy con thấy cái đặc biệt, cái khả năng của mấy con ở cái chỗ mức độ. Từ cái chỗ chưa hiểu mình sẽ hiểu, từ cái chỗ hiểu mình sẽ thấm nhuần vì mình tự biết ra. Những cái gì mình chưa hiểu mà mình cần phải hiểu thì có những cái tài liệu người ta sẽ giúp đỡ cho mình. Bây giờ con muốn hiểu những đề đó thì mình biết, mong thầy giúp đỡ cái tài liệu đó cho con, thì có thể có những cái tài liệu nào đó cần thiết thầy sẽ giúp đỡ cho mấy con, cho mấy con hiểu để mấy con viết bài. Nhưng mà mấy con đừng có khi mà đọc hiểu rồi thì tự mấy con viết ra, chứ cần đừng có chép luôn cả tập sách của người ta thì không được. Mình phải hiểu như vậy. Cho nên mình làm sao những cái mình trích ra, mình trích dẫn ra những cái đó để cứ chứng minh cụ thể, chứng minh cụ thể cho cái sự hiểu biết của mình, để giúp cho trên con đường tu mình có cái sự tiến bộ. Các con nhớ cố gắng đừng có nói chuyện với nhau, mấy con nói chuyện với nhau là cái nguy hiểm lắm mấy con. Bởi vì thầy biết khi mình nói chuyện cái tâm mình bị phóng, còn mình để cái tâm mình lần lượt nó không có nói chuyện, nó quay quay vô, nó quay vô như là chúng ta nhìn tứ niệm xứ của chúng ta vậy. Ví dụ như bây giờ thầy nhìn bốn chỗ, thầy nương vào cái hơi thở, thầy quan sát cái thân của thầy, tức là thầy nhìn bốn chỗ thân đoàn tâm pháp, thì làm sao mà cái tâm mình luôn nào nó cũng quy vô, nó không có cần vấn ra. Còn mình cứ tiếp duyên thôi, mình nói chuyện này đời đâu còn cái gì nữa mấy con. Thầy nói mấy con học các pháp vô thường, thân vô thường, thì mấy con thầy nghĩ nó đâu có còn cái gì đâu là của mình đâu nữa, nó toàn là bộ nó đang thay đổi từng chút từng giây, nó đang vô thường từng phút từng giây mà không lo. Khi mình không hiểu thì mình thấy như thường, còn bây giờ đã hiểu rồi lo lắng lắm mấy con, bởi vì nó vô thường. Bữa nay không bệnh chứ ngày mai bệnh, bữa nay nó chưa chết chứ ngày mai nó chết, bởi vì nó đang chết từng phút từng giây ở trong thân của chúng ta chứ đâu phải không. Cho nên chúng ta phải nỗ lực để mà chúng ta vượt ra cho khỏi những cái quy luật của nhân quả đang chi phối thân tâm chúng ta này. Nó đang chi phối trong cái quy luật của nó, cho nên cái sự vô thường nó diễn biến liên tục. Mình đã hiểu rồi, cho nên mình hiểu rồi thì mình phải tu như thế nào đúng. Tu đúng thì phải sống độc cư, phải sống cho mình độc cư, độc bộ, độc hành. 42 bài kệ như con tiên ngưu một sừng, tức là Đức Phật nhắc chúng ta phải sống độc cư, không được nói chuyện, không được phóng tâm, không được khởi ý một cái điều gì với người khác. Như vậy nó mới bảo vệ, vừa là bảo vệ được cái lớp học, vừa là bảo vệ được cái sự tu tập của mình trọn vẹn. Còn mấy con cũng nên theo thầy thuyết nghĩ, cũng nên giảm bớt trên cái vấn đề mà lao động nhiều, mà mình phải cố gắng mình thực hiện. Còn mình lao động thì phải cố gắng tập trung, nếu mà các con lao động thì phải cố gắng tập trung trên cái hành động lao động đó, chứ đừng để mà vừa lao động mà vừa nghĩ chuyện gì đâu đó thì không được. Phải tỉnh thức trên hành động làm thì như vậy mới được. Quét sân thì biết quét sân, mà nghĩ chuyện khác thì không được, phải tập tỉnh thức nữa. Đó là những cái tu, cái hành động mà tu như vậy đó là hành động tu tâm từ đó. Mình biết thương mình ngăn ngừa, không có để cho nó có những cái điều nó xảy ra cái đau khổ cho chúng sanh. Ví dụ như các con tu tâm từ thì các con biết là những cái đống rác đó nó có những cái loài vật ở trong đó, bây giờ mình hốt sạch nó lấy gì đó thì đó là mình tu, mình thiếu tu tâm từ. Còn mình có tâm từ mình biết cái dơ cái sạch, cho nên nhiều khi mình quét mà ngang qua cái ổ kiến mình nên tránh để cho chúng tự nhiên. Còn nếu mình quét ở trên cái ổ kiến rất tội nghiệp, nó sẽ nhiều khi cái chổi của mình nó mạnh quá nó cũng sẽ bị gãy chân, quẹ chân đó. Vì chân cẳng nó có chút xíu à, cho nên mình cố gắng mình tránh được chỗ cái ổ kiến mà nó đang đi ngang qua đường hoặc là nơi nào đó. mà mình có quét thì mình cũng nhẹ nhẹ để có chừng. Thì cái sự tu tập của mình, cái hành động mà làm như vậy đó, đó là hành động tu tâm từ, tâm từ của mình. Thì mấy con biết những hành động đó đều nói lên được cái tâm từ tâm của mình. Mà nếu mình thiếu từ tâm thì có con biết, khi mình thiếu từ tâm rồi mình quét hào hào, không có cái tâm từ. Cho nên khi mình quét thì mình quét rác, vì mình xem xét cẩn thận kỹ lưỡng để thực hiện được cái tâm từ của mình đó. Cho nên mấy con họp với cái tâm nào thì mấy con sẽ tu tâm ấy. Nhưng bây giờ thì mình chưa hiểu hết. Bây giờ nãy giờ thì mấy con hỏi thì mấy con có hiểu được một phần nào được. Do đó thì lần lượt là mấy con tu thì con sẽ hiểu hơn. Con thương
hả? Ví dụ như là cô Nguyễn Kim á, trước khi chết lần đầu thì cô Nguyễn Kim á, thì con đã biết mở con đi vào, nhưng mà cũng rất là hay thật. Nếu khi mà chết đến đây thì ô, nó lạnh đến đây, thế là thầm cố sợ lắm, cố thứ cố ý chứng. Thế cố sống lại thì mà lại thêm 50 triệu để tiền thuốc nữa. Nhưng mà sau một tháng cô chết thì cô Nguyễn Kim không tỉnh táo nữa, mà cũng không thể nói được nữa, chỉ có uống mỗi ngày khoảng độ một giờ vào không lá thì chết. Thì con xin thưa thầy, trong hai cái chết đấy thì nếu như cô dũng cảm và cô chết luôn hôm đấy thì chắc là được như bàn thắng thưa thầy.
Không phải, đó là cái duyên thôi. Nhưng mà điều kiện thầy có nghe như thế này, sau khi cô còn cô Lữ Kim đó thì có viết cái bức thư cho thầy. Thì khi mà cô trước khi cô chết thì cô bảo đứa con cô đọc cho cô nghe cái bức thư. Cô linh đọc cô nghe bức thư. Thì khi mà cô còn đọc cái bức thư thầy gửi ra cho cô mà để cho cô giữ được cái tâm thanh thản an lạc bất động đó, thì cô nằm nghe, mặc dù được cô bị đau với nó nhưng mà cô vẫn tỉnh táo. Cô bảo con hãy đọc cho mẹ nghe bức thư đi. Thì có cái đứa con đó cô đã đọc rồi á, thì bắt đầu đó thì nó dai lại, nó hỏi bây giờ con đọc cho mẹ nghe nữa. Thì bà đã chết trong khi bà đang nghe cái bức thư thầy đang đọc, mà giữ tâm thanh thản quá. Thầy nói một người mà chết mà giữ tâm thanh thản mà bảo con mình đọc rất tự nhiên trong khi cơn đau nó sắp sửa chết đó, nó đau đó. Nhưng mà khi mà đứa con nó hỏi bà thì bà đã chết rồi, nó mới chạy tán quản nó phi qua nó vô. Thì lúc bây giờ người ta diễn tả trong cái cảnh mà cô ra đi á, nó bất động đó, thì thầy đã quá tốt rồi. Còn trước kia nó thì cũng có sắp sửa chết, nhưng mà cái ông chồng á với mấy đứa con á kịp thời nó đem bác sĩ cứu bà. Nhưng mà lúc sắp sửa chết thì bà cũng đang tỉnh lắm, chứ bà không có gì hết, kêu là nó nghẹt, nhưng mà bà rất tỉnh, do đó mới chở đi kịp thời cứu cấp và sống lại. Nhưng mà sau đó thì bà chết, nhưng trong khi bà chết ở trong khi bà đang nghe bức thơ của thầy thôi. Cho nên thầy đấy điều đó điều tốt, bởi vì thầy chuẩn bị cho cô Lý Kim cái bức thơ đó, cho nên thầy gửi ra. Nếu mà gặp cái trường hợp bất đắc dĩ khó khăn nào đó mà trong khi đó cần nên đọc bức thơ để giúp cho mẹ của các con tỉnh táo lại, chứ không khéo sợ nhất là nó hôn mê đó, là nó không còn biết đó, thì nó bị rơi vào một cái trạng thái tưởng cảnh tưởng nghiệp đó, nó nằm ở trong mộng thì nó sẽ bị cái mộng đó nó lôi, cho nên nó khó. Còn nếu mà còn tỉnh táo mà đến khi mà ra đi đó, thì cái đó là cái tốt, nó không có tái sanh nữa, bởi vì giữ được cái tâm thanh thản thôi. Cái đó cũng không sao con, bởi vì ví dụ như bây giờ nếu mà cô cái trường hợp mà cô chưa có được có vào niết bàn á, thì nó có cái duyên rồi, cả gia đình muốn thiêu, cái có người thân nào đó không có cho thiêu, nó không thiêu, nó đem cho người ta liền nghe. Tới vì cái từ trường của người thiện, người sống thiện đó, người ta có mùi lược tham sân si rồi, nó không còn tái sanh, nó khiến cho người ta không có thiêu cái thân đó để đem cho. Còn cái này khiến mà thiêu, đồng ý thiêu rồi thì tức là cô giữ được cái bất đồng tâm, cô đã vào niết bàn rồi, cho nên nó khiến cho gia đình thiêu. Còn không á, nó khiến rồi, nếu mà cái tâm của mình nó mùi lược tham sân si rồi, mọi người đều là một đem thiêu hết, không có, người ta đâu có nghĩ, ai cũng vậy. Nhưng mà đừng có cái người thân nào đó chạy về kịp, không được thiêu, tôi không cho thiêu chị tôi hay này kia, phải đem cho ông chứ còn không được. Đó là nói gì, cản có người cản liền rồi. Cái nhân quả đó, cái nhân quả thiện đó, nó có cái người cản không cho thiêu. Còn hễ có thiêu rồi đó, thì cái người đó nếu mà cái tâm mà trong lúc mà bị giọng á, thì cái người đó tái sanh luôn rồi. để tiếp tục theo thanh
thiền.
À, dẫn vào niết bàn nữa, dẫn vào. Còn ai hỏi gì hết rồi con? À, thôi hết rồi thôi con. À, coi như là 1:30 rồi. Hay gì 1 giờ thôi. Nhưng mà bây giờ 1:30 là nhiều rồi. Tới thứ hai tuần sau thầy sẽ trả lại bài của mấy con. À, lát rồi mấy con bây giờ. À, rồi được rồi, mấy con chờ lại thầy chút xíu, thầy trả lời sau mấy người. Rồi thì chào mấy con. Rồi con giờ mấy con về. Con thấy người ta nhổ cây cỏ con đem trầm, nó là đức bi tâm. Nó đối với là thảo mộc. Tâm từ đối với là thảo mộc.
Vậy đó có là đức tâm từ đối với là thảo mộc.
Ừ, đó. Tâm từ đó.
Thầy sao con thấy đặc tướng con không có ôn pháp nào đọc nhất được, khắc kỳ quá thầy. Con biết con tu pháp gì?
Vậy thì con tu tứ niệm xứ.
Dạ con tu tứ niệm xứ
đó. Ờ, con tu tứ niệm xứ. Nó
con
có
gì tự tâm đi. Trời, con không học pháp nào nãy con giàu quá chừng.
Nó bởi vì nó nếu mà hoàn toàn bốn cái chỗ tâm từ tâm bi tâm hiển xã này con không có thì con tu tứ niệm xứ thôi. Ở trên tứ niệm xứ là thuộc về tâm xã đó. Dạ, nhưng con, mà nó không thuộc về xã.
Con tu tứ niệm xứ thì con thấy con tỉnh chứ con thấy con cái gì tâm từ tâm bi
thì nó hợp đó. Nó đặc tướng của mình nó hợp với chỗ nào, nó có mở cái cửa cẩm đó, mà nó hợp với cái tâm nào là mình tu tâm đấy, nó nhanh chóng nó làm cho cái đặc tướng
như vậy. Rồi là con tu tứ niệm xứ hết thầy.
Ừ rồi thì nó như vậy. Rồi.
rồi để từ sau nào phải không con?
À, được rồi con, được rồi con, được rồi. Con bớt chưa con?
Dạ, bệnh con nó cũng có như vậy, nhưng mà không có sao. Thầy biết nó ngứa trong cái họng á.